tự do đầu tiên và cuối cùng. Chương 19. Hoạt động tự cho mình là trung tâm. Tôi nghĩ hầu hết chúng ta đều nhận biết được rằng mọi hình thức thuyết phục, mọi loại khích lệ đã được cống hiến cho chúng ta để kháng cự những hoạt động tự cho mình là trung tâm. Qua những hứa hẹn, qua sợ hãi địa ngục, qua mọi hình thức phê bình trong những hình thức khác nhau, những tôn giáo đã cố gắng khuyên cao can con người rời khỏi những hoạt động liên tục này mà sinh ra từ cái trung tâm của cái tôi. Điều này đã thất bại và những tổ chức chính trị đã tiếp quản. Ở đó lại nữa có sự thuyết phục, ở đó lại nữa có sự hy vọng khung tưởng tối thượng. Mọi hình thức của luật pháp, từ sự việc rất giới hạn đến việc cực đoan, kể cả những trời tập trung, luật pháp đã được áp dụng và thi hành để đối phó với bất kỳ hình thức kháng cự nào. Tuy vậy, chúng ta vẫn tiếp tục trong hoạt động tự cho mình là trung tâm của chúng ta, mà dường như là loại hoạt động duy nhất mà chúng ta biết. Nếu chúng ta suy nghĩ về nó, chúng ta cố gắng để bổ sung. Nếu chúng ta nhận biết được nó, chúng ta cố gắng thay đổi hướng đi của nó. Nhưng thuộc cơ bản, tận sâu thẳm, không có thay đổi gì cả. Không có sự kết thúc tận gốc rễ của hoạt động đó. Những người biết suy nghĩ, nhận biết được điều này, họ cũng ý thức được rằng khi hoạt động từ cái trung tâm đó kết thúc, vậy là có thể có hạnh phúc. Hầu hết chúng ta đã quá quen thuộc ý tưởng rằng hoạt động tự cho mình là trung tâm này, và tự nhiên rằng, đọc lại, hầu hết chúng ta đã quá quen thuộc ý tưởng rằng hoạt động tự cho mình là trung tâm này là tự nhiên, và rằng hoạt động kết quả mà là việc không tránh khỏi, chỉ có thể được bổ sung, được định hình và được kiểm soát. Đọc lại câu này, hầu hết chúng ta đều đã quá quen thuộc với ý tưởng rằng hoạt động tự cho mình là trung tâm này là tự nhiên, và rằng hành động kết quả mà là việc không thể tránh khỏi, chỉ có thể được bổ sung, được định hình và được kiểm soát. Bây giờ, những người hơi nghiêm túc hơn, hơi khẩn thiết hơn, không phải ngây thơ, bởi vì ngây thơ là một phương cách của tự lừa dối. Phải tìm ra khi nhận biết được toàn quy trình lạ lùng này của hoạt động tự cho mình là trung tâm, liệu rằng người ta có thể vượt khỏi. Đọc lại, bây giờ những người hơi nghiêm túc hơn, hơi khẩn thiết hơn, phải tìm ra khi nhận biết được toàn quy trình lạ lùng này của cái tôi, của hoạt động tự cho mình là trung tâm, liệu rằng người ta có thể vượt khỏi. Đọc lại nguyên văn câu này, bây giờ những người hơi nghiêm túc hơn, hơi khẩn thiết hơn, không phải ngây thơ, bởi vì ngây thơ là một phương cách của tự lừa dối. Họ phải tìm ra khi nhận biết được toàn quy trình lạ lùng này của hoạt động tự cho mình là trung tâm, liệu rằng người ta có thể vượt khỏi. Muốn hiểu rõ hoạt động tự cho mình là trung tâm này là gì, rõ ràng người ta phải tìm hiểu nó, nhìn ngắm nó, nhận biết được toàn quy trình. Nếu người ta có thể tỉnh thức được nó, vậy thì có thể xóa sạch nó. Nhưng muốn tỉnh thức được nó, đòi hỏi một hiểu rõ nào đó, một ý định nào đó, để đối diện sự việc như đó là, và không diễn giải, không bổ sung, không chỉ trích nó. Chúng ta phải nhận biết được điều gì chúng ta đang làm, nhận biết được tất cả hoạt động mà khởi nguồn từ trạng thái tự cho mình là trung tâm đó. Chúng ta phải nhận biết được nó. Một trong những khó khăn của chúng ta là khoảnh khắc chúng ta nhận biết được hoạt động đó, chúng ta lại muốn định hình nó, chúng ta muốn kiểm soát nó, chúng ta muốn chỉ trích nó, hay chúng ta muốn bổ sung nó. Vì vậy, hiếm khi nào chúng ta có thể nhìn nó một cách trực tiếp. Đọc lại câu này. Một trong những khó khăn chính của chúng ta là khoảnh khắc chúng ta nhận biết được hoạt động đó, thì chúng ta lại muốn định hình nó, chúng ta muốn kiểm soát nó, chúng ta muốn chỉ trích nó, hay chúng ta muốn bổ sung nó. Vì vậy, hiếm khi nào chúng ta có thể nhìn nó một cách trực tiếp. Khi chúng ta nhận biết được, rất ít người trong chúng ta có thể biết phải làm gì. Chúng ta nhận ra rằng những hoạt động tự cho mình là trung tâm, là tổn hại, là hủy diệt, và mọi hình thức đồng hóa như với một quốc gia, với một nhóm người đặc biệt, với một ham muốn đặc biệt, sự tìm kiếm một kết quả ở đây hay ở mai sau, sự tôn vinh một ý tưởng, sự theo đuổi một mẫu mực, sự theo đuổi đạo đức và vân vân, nhất thiết là hoạt động của một người tự cho mình là trung tâm. Đọc lại câu này. Chúng ta nhận ra rằng những hoạt động tự cho mình là trung tâm, là tổn hại, là hủy diệt, và mọi hình thức đồng hóa như với một quốc gia, với một nhóm người đặc biệt, với một ham muốn đặc biệt, sự tìm kiếm một kết quả ở đây hay ở đời sau, sự tôn vinh một ý tưởng, sự theo đuổi một mẫu mực, sự theo đuổi đạo đức và vân vân, nhất thiết là hoạt động của một người tự cho mình là trung tâm. Tất cả những liên hệ của chúng ta với thiên nhiên, với con người, với những ý tưởng là kết quả của hoạt động đó. Khi biết tất cả việc này, người ta phải làm gì đấy? Mọi hoạt động như thế phải kết thúc một cách tự nguyện, chứ không phải tự áp đặt, không phải bị ảnh hưởng, không phải bị điều khiển. Hầu hết chúng ta đều nhận biết được rằng hoạt động tự cho mình là trung tâm này tạo ra sự ma mãnh và hỗn loạn, nhưng chúng ta chỉ nhận biết được nó trong những phương hướng nào đó, hoặc chúng ta quan sát nó trong những người khác và lơ là những hoạt động riêng của chúng ta, hoặc nhận biết trong liên hệ với những người khác. Nhận biết được hoạt động tự cho mình là trung tâm riêng của chúng ta, chúng ta muốn thay đổi, chúng ta muốn tìm được một thay thế, chúng ta muốn vượt khỏi. Đọc lại câu này. Hầu hết chúng ta đều nhận biết được rằng hoạt động tự cho mình là trung tâm này tạo ra sự ma mãnh và hỗn loạn, nhưng chúng ta chỉ nhận biết được nó trong những phương hướng nào đó, hoặc chúng ta quan sát nó trong những người khác và lơ là những hoạt động riêng của chúng ta, hoặc nhận biết được hoạt động tự cho mình là trung tâm riêng của chúng ta trong liên hệ với những người khác. Chúng ta muốn thay đổi, chúng ta muốn tìm được một thay thế, chúng ta muốn vượt khỏi. Trước khi chúng ta có thể giải quyết được nó, chúng ta phải biết làm thế nào quy trình này hiện diện được, đúng chứ? Với mục đích hiểu rõ điều gì đó, thì chúng ta phải có thể quan sát nó, và muốn quan sát nó, thì chúng ta phải biết được những hoạt động khác nhau của nó tại những tầng ý thức khác nhau, có ý thức cũng như không ý thức. Phải biết những hướng dẫn có ý thức, và cũng vậy những chuyển động tự cho mình là trung tâm của những động cơ và những ý định không ý thức bên trong của chúng ta. Tôi chỉ nhận biết được hoạt động của cái tôi này khi tôi đang phản kháng, khi trạng thái ý thức bị cản trở, khi cái tôi là sự ham muốn đạt được một kết quả, đúng chứ? Hay tôi nhận biết được trung tâm đó khi vui thú kết thúc và tôi muốn có nhiều vui thú hơn. Vậy thì có sự kháng cự và một định hình có mục đích của cái trí đến một kết thúc đặc biệt mà sẽ trao tặng tôi một hài lòng, một thỏa mãn. Tôi tỉnh thức được chính tôi và những hoạt động của tôi khi tôi đang theo đuổi đạo đức một cách có ý thức. Chắc chắn một con người theo đuổi đạo đức một cách có ý thức, anh ta là không đạo đức. Khiêm tốn không thể được theo đuổi, và đó là vẻ đẹp của khiêm tốn. Quy trình tự cho mình là trung tâm này là kết quả của thời gian, đúng chứ? Chừng nào cái trung tâm của hoạt động này còn tồn tại trong bất kỳ phương hướng nào, dù có ý thức hay không có ý thức, thì có chuyển động của thời gian, và tôi nhận biết được quá khứ và hiện tại cùng với tương lai. Hoạt động tự cho mình là trung tâm của cái tôi, là một quy trình của thời gian. Chính ký ức mới đem sự tiếp tục đến hoạt động của trung tâm mà là cái tôi. Nếu bạn nhìn ngắm về chính bạn và nhận biết được hoạt động của cái trung tâm này, thì bạn sẽ thấy rằng nó chỉ là một quy trình của thời gian, của ký ức, của trải nghiệm, và đang diễn giải mọi trải nghiệm tùy theo ký ức. Bạn cũng thấy rằng hoạt động tự cho mình là trung tâm, là sự công nhận mà cũng là quy trình của cái trí. Đọc lại câu này. Chính ký ức mới đem lại sự tiếp tục cho hoạt động của trung tâm mà là cái tôi. Nếu bạn nhìn ngắm về chính bạn và nhận biết được hoạt động của cái trung tâm này, thì bạn sẽ thấy rằng nó chỉ là một quy trình của thời gian, của ký ức, của trải nghiệm, và đang diễn giải mọi trải nghiệm tùy theo một ký ức. Bạn cũng thấy rằng hoạt động tự cho mình là trung tâm, là sự công nhận mà cũng là quy trình của cái trí. Liệu cái trí có thể được tự do khỏi tất cả điều này? Nó có thể xảy ra được tại những khoảnh khắc hiếm hoi. Nó có lẽ xảy ra cho hầu hết chúng ta khi thực hiện một hành động không mục đích, không ý định, không ý thức. Nhưng liệu cái trí luôn luôn có thể hoàn toàn được tự do khỏi hoạt động tự cho mình là trung tâm? Đó là vấn đề rất quan trọng phải đặt ra cho chính chúng ta. Bởi vì chính trong việc đặt ra nó, bạn sẽ tìm được đáp án. Nếu bạn nhận biết được toàn quy trình của hoạt động tự cho mình là trung tâm này, nếu bạn hoàn toàn tỉnh thức được những hành động của nó ở những mức độ khác nhau của ý thức của bạn, vậy thì chắc chắn bạn phải tự hỏi chính mình liệu hoạt động đó có thể kết thúc được không? Liệu có thể không suy nghĩ dựa vào thời gian, không suy nghĩ dựa vào tôi sẽ là gì, tôi đã là gì, tôi sẽ là gì, được không? Bởi vì từ suy nghĩ như thế, thì toàn quy trình hoạt động tự cho mình là trung tâm bắt đầu. Cũng vậy, ở đó bắt đầu sự khẳng định để trở thành, khẳng định để chọn lựa và để lẩn tránh, mà tất cả đều là quy trình của thời gian. Trong quy trình đó, chúng ta thấy những ma mảnh, rối loạn, đau khổ, biến dạng, thoái hóa vô tận. Chắc chắn quy trình của thời gian không là cách mạng. Trong quy trình của thời gian không có thay đổi, chỉ có một tiếp tục và không có đoạn kết, không có gì cả ngoại trừ sự công nhận. Chỉ khi nào bạn hoàn toàn kết thúc quy trình của thời gian, thì hoạt động của cái tôi mới có một cách mạng, một thay đổi, mới có sự hiện diện của cái mới mẻ. Khi nhận biết được toàn quy trình của cái tôi này trong hoạt động của nó, cái trí phải làm gì đây? Chỉ qua sự mới mẻ lại, chỉ qua cách mạng mới có cái mới mẻ. Đọc lại. Chỉ qua sự mới mẻ lại, chỉ qua cách mạng thì mới có cái mới mẻ. Quy trình thời gian không thể mang lại cái mới mẻ. Thời gian không là phương cách của sáng tạo. Tôi không hiểu liệu bất kỳ người nào trong các bạn đã có một khoảnh khắc sáng tạo. Tôi không đang nói đặt một tầm nhìn nào đó vào hành động. Tôi có ý nói rằng cái khoảnh khắc sáng tạo khi không có sự công nhận. Tại khoảnh khắc đó có một trạng thái lạ thường mà trong đó cái tôi như một hoạt động qua sự công nhận đã kết thúc. Tại khoảnh khắc đó có một trạng thái lạ thường mà trong đó cái tôi đã kết thúc. Đọc lại nguyên văn câu này. Tại khoảnh khắc đó có một trạng thái lạ thường mà trong đó cái tôi như một hoạt động qua sự công nhận đã kết thúc. Nếu chúng ta tỉnh thức chúng ta sẽ thấy rằng trong trạng thái đó không có người trải nghiệm mà ghi nhớ, diễn giải, công nhận và sau đó đồng hóa. Không có quy trình của tư tưởng mà là của thời gian. Trong trạng thái sáng tạo đó, sáng tạo của cái mới mẻ mà là không thời gian, không có hành động của cái tôi gì cả. Chắc chắn câu hỏi của chúng ta là liệu cái trí có thể ở trong trạng thái đó, chứ không phải khoảnh khắc, không phải những khoảnh khắc hiếm hoi. Nhưng tôi không thích sử dụng từ ngữ mãi mãi hay vĩnh cửu, bởi vì điều đó sẽ hàm ý thời gian. Nhưng ở trong một trạng thái mà không liên quan gì đến thời gian hay không. Rút gọn, câu này rút gọn như thế này. Chắc chắn câu hỏi của chúng ta là liệu cái trí có thể ở trong trạng thái đó, chứ không phải khoảnh khắc, không phải những khoảnh khắc hiếm hoi. Nhưng ở trong một trạng thái mà không liên quan gì đến thời gian. Đọc lại nguyên văn. Chắc chắn câu hỏi của chúng ta là liệu có thể ở trạng thái đó, chứ không phải khoảnh khắc, không phải những khoảnh khắc hiếm hoi. Nhưng tôi không thích sử dụng từ ngữ mãi mãi hay vĩnh cửu, bởi vì điều đó sẽ hàm ý thời gian. Nhưng ở trong một trạng thái mà không liên quan gì đến thời gian hay không. Chắc chắn đó là một khám phá quan trọng phải được thực hiện bởi mỗi người chúng ta. Bởi vì đó là cái cửa dẫn đến tình yêu. Tất cả những cái cửa khác đều là những hành động của cái tôi. Tất cả những cái cửa khác đều là những hành động của cái tôi. Nơi nào có hành động của cái tôi thì không có tình yêu. Nơi nào có hành động của cái tôi thì không có tình yêu. Tình yêu không thuộc thời gian. Bạn không thể luyện tập tình yêu. Nếu bạn luyện tập, vậy thì nó là một hoạt động tự ý thức của cái tôi mà hy vọng qua tình yêu sẽ kiếm được một kết quả. Tình yêu không thuộc thời gian. Bạn không thể bắt gặp nó qua bất kỳ nỗ lực có ý thức nào, qua bất kỳ kỷ luật nào, qua bất kỳ sự đồng hóa nào, mà tất cả đều là quy trình của thời gian. Cái trí, bởi vì chỉ biết được quy trình của thời gian, nên không thể nhận ra tình yêu. Tình yêu là sự việc duy nhất mà mãi mãi mới mẻ. Bởi vì hầu hết chúng ta đều đã vun đắp cái trí mà là kết quả của thời gian, nên chúng ta không biết tình yêu là gì. Chúng ta nói về tình yêu, chúng ta thương yêu mọi người. Đọc lại. Chúng ta nói về tình yêu, chúng ta nói chúng ta thương yêu mọi người, chúng ta thương yêu con cái của chúng ta, người vợ của chúng ta, người hàng xóm của chúng ta thương yêu thiên nhiên. Nhưng khoảnh khắc chúng ta ý thức được rằng chúng ta thương yêu thì hoạt động tự cho mình là trung tâm hiện diện. Vì vậy, không có tình yêu. Toàn quy trình của cái trí này sẽ được hiểu rõ chỉ qua liên hệ với thiên nhiên, với con người, với những chiếu rọi riêng của chúng ta, với mọi thứ quanh quanh chúng ta. Sống không là gì cả ngoại trừ sự liên hệ. Mặc dù chúng ta có lẽ cố gắng tách rời chính chúng ta khỏi sự liên hệ, nhưng chúng ta không thể tồn tại mà không có liên hệ. Mặc dù liên hệ là đau khổ, nhưng chúng ta không thể chạy trốn bằng những phương tiện của cô lập, bằng cách trở thành một ẩn sĩ và vân vân. Tất cả những phương pháp này là những thể hiện thuộc hoạt động của cái tôi. Khi thấy được toàn bức tranh này, khi ý thức được toàn bộ quy trình của thời gian như ý thức, mà không có bất kỳ chọn lựa nào, không có bất kỳ ý định có mục đích, không bất kỳ khẳng định nào, không có ham muốn cho bất kỳ kết quả nào, thì bạn sẽ thấy rằng quy trình của thời gian này kết thúc một cách tự nguyện, không bị thôi thúc, không như một kết quả của ham muốn. Đọc lại câu này. Mặc dù liên hệ là đau khổ, nhưng chúng ta không thể chạy trốn bằng những phương tiện cô lập. bằng trở thành một ẩn sĩ và vân vân. Tất cả những phương pháp này là những thể hiện thuộc hoạt động của cái tôi. Khi thấy được toàn bức tranh này, khi ý thức được toàn quy trình của thời gian như ý thức, mà không có bất kỳ chọn lựa nào, không có bất kỳ ý định có mục đích nào, không bất kỳ khẳng định nào, không có ham muốn cho bất kỳ kết quả nào, thì bạn sẽ thấy rằng quy trình của thời gian này kết thúc một cách tự nguyện mà không bị áp buộc, không như một kết quả của ham muốn. Chỉ khi nào quy trình đó kết thúc thì tình yêu mới hiện diện mà mãi mãi mới mẻ. Chúng ta không phải tìm kiếm sự thật. Sự thật không là cái gì đó xa vời. Nó là sự thật về cái trí, sự thật về những hoạt động của nó từ khoảnh khắc sang khoảnh khắc. Nếu chúng ta nhận biết được sự thật từ khoảnh khắc sang khoảnh khắc này, nhận biết được toàn quy trình của thời gian, thì nhận biết đó giải thoát ý thức hay năng lượng mà là thông minh, tình yêu. Chừng nào cái trí còn sử dụng ý thức như hoạt động tự cho mình là trung tâm, thì thời gian còn tồn tại cùng tất cả những đau khổ của nó, cùng tất cả những xung đột của nó, cùng tất cả những ma mảnh của nó, những dối gạt có mục đích của nó. Và chỉ khi nào cái trí vì hiểu rõ được toàn quy trình này nên nó kết thúc, lúc bây giờ tình yêu mới có thể hiện diện. Đọc lại đoạn cuối. Chúng ta không phải tìm kiếm sự thật. Sự thật không là cái gì đó xa vời. Nó là sự thật về cái trí, sự thật về hoạt động của nó từ khoảnh khắc sang khoảnh khắc. Nếu chúng ta nhận biết được sự thật từ khoảnh khắc sang khoảnh khắc này, nhận biết được toàn quy trình của thời gian, thì nhận biết đó giải thoát ý thức hay năng lượng mà là thông minh, mà là tình yêu. Chừng nào cái trí còn sử dụng ý thức như hoạt động tự cho mình là trung tâm, thì thời gian còn tồn tại cùng tất cả những đau khổ của nó, cùng tất cả những xung đột của nó, cùng tất cả những ma mảnh của nó, những dối gạt có mục đích của nó. Và chỉ khi nào cái trí vì hiểu rõ toàn quy trình này kết thúc, thì lúc bây giờ tình yêu mới có thể hiện diện. Hết bài.